trong chương trình hôm nay.
Bị đòi nợ 1 triệu đồng, nam thanh niên đâm chủ nợ tử vong.
Bắt chủ tịch quỹ tín dụng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt tiền tỷ.
Gần 200 hộ dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt.
Bị phạt vì vẽ tranh nghệ thuật graffiti trên tường nhà dân.
Làm thế nào để học sinh sử dụng điện thoại hợp lý? Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, nắng nóng gay gắt và kéo dài khiến nồng độ mặn ở các vuông nuôi tôm, cua của người dân trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tăng cao.
Đến thời điểm hiện tại, địa phương có khoảng 140 hectare nuôi tôm của người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh và nắng nóng.
Trong đó, nắng nóng khiến tôm chết khoảng 80 hectare, loại tôm sú cỡ 200 con một ký. Ngoài ra, tôm nuôi của người dân cũng có bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, ghi nhận khoảng 60 hectare. Địa phương hỗ trợ hơn 7 tấn chlorine để người dân kịp thời dập dịch bệnh trên tôm để chuẩn bị thả nuôi mới. Địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chủ động lấy nước sạch, gia cố bờ bao và giữ mực nước từ 4 tới 5 tấc trên vuông, hạn chế biến động nhiệt độ để tôm cua không bị ảnh hưởng, ổn định kinh tế gia đình.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, đang trong lúc nhậu, Ngô Nhật Quân sinh năm 2005, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, bị Nguyễn Văn Ba Đô sinh năm 2006, ngụ huyện Chợ Mới, nhắn tin đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.
Trong lúc xô xát, Quân dùng dao tự chế đâm Đô tử vong, sau đó Quân bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh An Giang tạm giữ về hành vi giết người.
Cụ thể, Quân bị Đô cầm dao tự chế đuổi chém, Quân bỏ chạy một đoạn rồi quay lại, dùng dao đâm vào vùng ngực Đô một nhát. Đô chạy một đoạn thì gục ngã bất tỉnh và được bạn đưa đi cấp cứu, nhưng Đô đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện Chợ Mới. Còn Quân, sau khi biết Đô chết thì đến công an thị trấn Chợ Mới đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của Đô do suy tuần hoàn cấp bởi vết dao đâm thấu ngực, thủng tim.
Thưa quý vị, tại Tiền Giang, công an huyện Tân Phước đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phát, sinh năm 1996, ngụ huyện Tân Phú Đông, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Đáng nói, Phát không liên quan đến vụ việc, được bạn rủ đi giải quyết mâu thuẫn, đã dùng tay hất và xô ngã ông Võ Văn Bé, sinh năm 1952, khiến nạn nhân tử vong.
Theo đó, sau khi bị Phát hất và xô ngã, ông Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong. Theo kết quả giám định, ông Bé tử vong do đa chấn thương, suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp, gãy xương sườn, xuất huyết não. Công an huyện Tân Phước đã đến hiện trường điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Phát để tiến hành điều tra và xử lý.
Thưa quý vị, công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam Nhan Thành Trung, 42 tuổi và Tăng Văn Vũ, 43 tuổi, cùng ngụ xã Đại An, huyện Trà Cú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trung nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng Đại An, Vũ nguyên là cán bộ tín dụng thuộc cấp của Trung. Các đối tượng đã giả chữ ký nhiều khách hàng, lập khống hồ sơ vay, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2017, Vũ đã lợi dụng chức vụ để nắm bắt thông tin cá nhân, thông tin tài sản của khách hàng, có được những thông tin cần thiết. Đối tượng đã giả chữ ký của khách, lập khống 46 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt của quỹ tín dụng Đại An hơn 9 tỷ 500 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2017, Trung đã làm giả 6 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 870 triệu đồng của quỹ tín dụng Đại An.
Còn đây là Nguyễn Quốc Vương, sinh năm 1984, ngụ thành phố Vĩnh Long, vừa bị công an thành phố Vĩnh Long tạm giữ hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Dương bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang khi đang nhận 10 triệu đồng và viết giấy nhận tiền từ người vay tại phường 5.
Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Theo cơ quan điều tra, nhiều cá nhân tố giác Dương có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất 30% một tháng. Qua xác minh ban đầu, số tiền đối tượng thu lợi bất chính từ việc cho vay là trên 200 triệu đồng.
Thưa quý vị, hơn 2 tuần nay, gần 200 hộ dân ở các xã Đức Tân, Nhật Linh và một số hộ cuối nguồn tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt.
Việc thiếu nguồn nước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt chăn nuôi trồng trọt. Hiện đang có hàng chục hộ dân và đi chở nước khắp nơi về mới có để sử dụng.
Hiện hơn một tuần trở lại đây, luân phiên mỗi ngày, những hộ dân nơi đây được vận chuyển 3 xe với 24 mét khối nước sạch từ công ty cổ phần cấp nước Long An tại thành phố Tân An vận chuyển về hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, khối lượng nước này không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tân Trụ cho biết, Ủy ban dân huyện đã giao các ngành có phương án điều tiết nước, tránh tình trạng nơi có nước, nơi không.
Trong phần sau sẽ có
bị phạt vì vẽ tranh nghệ thuật graffiti lên tường nhà dân.
Chợ quê ẩm thực giữa cánh đồng thu hút hơn 4.000 lượt khách. Thưa quý vị, có khoảng 20 bức tường bên hông các ngôi nhà phía những lô đất trống được trang trí các bức tranh nghệ thuật graffiti ở khu phố phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tạo nên cảnh quan vô cùng đẹp mắt.
Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép nên dự án vẽ tranh nghệ thuật graffiti đã bị yêu cầu dừng hoạt động.
Qua kiểm tra, cán bộ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm họa sĩ này vẽ tranh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nên đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng với chị Nguyễn Thu Hiền, 37 tuổi, vì đã thuê người vẽ tranh lên tường nhà. Ngoài ra, chị Hiền buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu với bức tường đã vẽ. Chị Hiền, đồng sáng lập Đại hội vẽ tranh đường phố Nam Sam cho biết, trước khi thực hiện vẽ các bức tranh này đã xin phép và được chủ nhà đồng ý cho vẽ. Từ năm 2023 đến nay, các họa sĩ đã vẽ gần 20 bức tranh nghệ thuật graffiti trên tường nhiều căn nhà tại các tuyến đường ở phường Hòa Hải. Chị Hiền cũng nêu ý kiến yêu cầu xóa bỏ hết tất cả tranh là quyết định cứng nhắc.
Cũng tại thành phố Đà Nẵng, dù chỉ mới 14 đến 16 tuổi, năm thanh thiếu niên cùng ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã lập nhóm hội để đột nhập nhà dân hay các cơ sở kinh doanh để trộm cắp. Cả năm đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ổ nhóm gồm 2 nữ 3 nam, thường đi trên 2 xe máy rảo quanh các khu dân cư lúc đêm tối, chờ thời cơ sẽ cùng nhau đột nhập trộm cắp. Từ tháng 2 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trộm cắp 3 xe máy, 6 lần đột nhập vào các cơ sở kinh doanh, trộm cắp hàng chục triệu đồng. Tài sản các đối tượng lấy trộm phần lớn là tiền mặt, trang sức bằng vàng và một số vật dụng có giá trị khác.
Thưa quý vị, một người đàn ông tới bệnh viện khi có biểu hiện đau bụng do có một con lươn dài 30cm ở trong ổ bụng.
Câu chuyện hy hữu này của một nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn, sau ca mổ bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau bụng, đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Qua siêu âm chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện hình ảnh dị vật là con lươn trong ống tiêu hóa gây thủng ruột, có biến chứng viêm phúc mạc ruột nên tiến hành mổ lấy dị vật, cắt đoạn đại trực tràng hoại tử, làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Qua nhận định, con lươn chui từ đường hậu môn lên đại tràng của bệnh nhân, sau đó cắn thủng rồi chui vào ổ bụng. Khi được lấy ra ngoài cơ thể bệnh nhân, con lươn vẫn còn sống.
Thưa quý vị, chiều qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện 2 cá thể dọc gáy trắng, trong đó có một con rượt đuổi tấn công người dân.
Hiện chính quyền địa phương thông báo đến người dân chủ động để phòng tránh, cắm bảng cảnh báo, ngoài ra cử lực lượng cảnh gác đẩy đuổi vào rừng khi phát hiện.
Con vọc này nặng khoảng 15 kg. Theo lực lượng kiểm lâm, con vọc đã từng xuất hiện ở thôn Trên Vên nhưng không tấn công người, không hiểu lý do gì mà nay nó trở nên hung dữ. Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng đã thông báo đến người dân sống gần các khu vực vọc gáy trắng chủ động phòng tránh và chỉ đạo lực lượng canh gác nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Thưa quý vị, sau gần 20 ngày tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, khu ẩm thực chợ quê An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giờ chính thức hoạt động trở lại tại tuyến nội đồng liên xã An Nhất và An Ngãi.
Khu ẩm thực quê An Nhất hoạt động từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày, có 70 gian hàng, đa phần là của người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Với những món ăn dân dã, bên đồng ruộng xanh mướt và không gian thoáng mát, trong ngày đầu hoạt động trở lại, khu ẩm thực quê An Nhất đã thu hút hơn 4.000 lượt khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và chụp hình.
Thưa quý vị, giải đua mô tô nước thế giới diễn ra tại Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. 70 tay đua giỏi nhất trong làng đua mô tô nước thế giới hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt Nam màn tranh tài nảy lửa.
Theo các vận động viên, mỗi chiếc mô tô nước được mang đến giải đua có giá trung bình mỗi chiếc từ 30.000 đô la Mỹ đến hơn 100.000 đô la Mỹ, tương đương 750 triệu đồng đến gần 2,5 tỷ đồng.
Ông Simondo Di San Germano, giám đốc điều hành Aquabank Promotion cho biết, các tay đua tham dự giải đấu lần này tại Bình Định không phải là số lượng tay đua nhiều nhất từ trước tới nay, nhưng là những tay đua giỏi nhất trong làng đua mô tô nước thế giới. Tất cả đều rất hào hứng và muốn thể hiện trình độ của mình cho khán giả Việt Nam.
Trong phần sau sẽ có
9 người thiệt mạng trong vụ lật tàu chở quá chất của Hàn Quốc.
Làm thế nào để học sinh sử dụng điện thoại hợp lý? Chuyển sang tin thế giới, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ một tàu chở quá chất treo cờ Hàn Quốc bị lật ở ngoài khơi tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản vào ngày 20 tháng 3.
Trong số 9 người thiệt mạng có 2 người quốc tịch Hàn Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cứu một thủy thủ người Indonesia, trong khi một người khác vẫn đang mất tích.
Tàu chở hóa chất mang tên Kyoyonsun treo cờ Hàn Quốc đã báo cáo tình trạng bị nghiêng vào khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sau đó đã có mặt tại hiện trường cùng tàu tuần duyên và máy bay trực thăng. Các cơ quan chức năng cho biết con tàu chở theo 980 tấn axit acrylic, tuy nhiên không phát hiện hóa chất bị tràn ra ngoài. Chính phủ Mỹ sẽ xóa 6 tỷ đô la Mỹ nợ sinh viên cho 78.000 người dân nước này. Như vậy, tổng số tiền mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã xóa nợ sinh viên đến nay lên gần 150 tỷ đô la Mỹ cho gần 4 triệu người Mỹ. Nhóm mới nhất đủ điều kiện theo chương trình xóa nợ đối với dịch vụ công được thực hiện từ năm 2007, gồm những nhân viên làm trong ngành dịch vụ công như giáo viên, y tá và lính cứu hỏa. Trong một tuyên bố, ông Biden nhấn mạnh những người làm việc trong những ngành này đã cống hiến sự nghiệp để phục vụ cộng đồng, nhưng do một số vấn đề hành chính trước đây, họ chưa được xóa nợ theo luật. Hầu hết mọi người đều sợ hãi khi nghĩ về cái chết và tất nhiên cũng chẳng có mấy ai muốn nói về chuyện này. Tuy nhiên tại New Zealand, một nhóm người cao tuổi đang cố gắng chứng minh ngày cuối cùng trong cuộc đời không có gì quá đau buồn. Tại những câu lạc bộ quan tài, các cụ ông, cụ bà đang tận dụng những ngày tháng rảnh rang để tự thiết kế, đóng và trang trí cho ngôi nhà mà họ sẽ an nghỉ sau khi sang bên kia thế giới theo đúng gu cá nhân.
Thưa quý vị, hiện nay các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng đã trở thành vật dụng hữu ích đối với nhiều người, trong đó có học sinh, sinh viên, bởi các tính năng hỗ trợ đắc lực trong học tập, tìm kiếm thông tin.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, các em dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng. Do đó, làm thế nào để các em học sinh sử dụng điện thoại một cách hợp lý, đòi hỏi gia đình và nhà trường phải quan tâm giáo dục các em.
Theo thông tư 32 ban hành năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được dùng điện thoại trong giờ học để phục vụ học tập khi được giáo viên cho phép. Theo Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bình quân mỗi trường có khoảng từ 70 đến 85% học sinh có điện thoại thông minh. Việc cho học sinh sử dụng điện thoại là nhu cầu tất yếu trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay. Chưa kể việc sử dụng điện thoại đối với một số trường hợp là rất cần thiết.
Mình phải chia thời gian ra mình sử dụng, ví dụ sáng đi học rồi chiều trưa về mình thời gian nghỉ mình sẽ lướt điện thoại mình chơi một chút, rồi tối về mình lấy điện thoại mình tìm tài liệu mình học.
Do vậy, thay vì cấm các em sử dụng điện thoại, các trường xây dựng nội quy về việc sử dụng điện thoại trong trường học. Theo đó, các em phải tắt điện thoại trong giờ học trên lớp. Điện thoại chỉ được mở khi giáo viên môn học đó cho phép. Việc cấm sử dụng điện thoại không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, mà quan trọng hơn là phải tác động vào ý thức để học sinh tự cân nhắc nên sử dụng như thế nào cho hợp lý.
Trường cho phép học sinh mang điện thoại thông minh vào. Vấn đề kiểm tra thi cử đang học thì yêu cầu các em phải cắt thôi. Nhưng mà khi cần để mà thảo luận nhóm hay là các em tự tìm hiểu kiến thức thì các em lên cái điện thoại thông minh, các em tự trị tìm. Quan niệm nhà trường là học sinh phải tự học, tự tìm kiếm kiến thức thì vận dụng về cái công nghệ thông tin này thì rất là phù hợp trong vấn đề cho học sinh tự học.
Bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng điện thoại thông minh cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho học sinh, nhất là khi các em truy cập vào các trang web xấu độc hại. Việc lạm dụng điện thoại không chỉ ảnh hưởng đến phát triển về thể chất, trí tuệ, mà còn tác động xấu đến quá trình hoàn thiện nhân cách của các em. Do đó, học sinh cần được trang bị những kỹ năng phòng chống rủi ro trên môi trường mạng, không cung cấp thông tin cho người lạ, biết chặn tin nhắn rác, không xem các trang có nội dung không phù hợp. các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng cần quan tâm đến việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, xây dựng cho các em ý thức sử dụng điện thoại một cách hợp lý và hiệu quả.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.